Cuộc chiến trong lao tù, tác giả John Bevere. Tù tại Mỹ không thể so sánh với tù của vua Pharaoh. Tôi đã hầu việc Chúa trong nhiều lao tù, và dù không mấy thoải mái, nhưng nó vẫn tốt hơn tù ở Trung Đông. Tôi cũng có thăm một số tù ở các nước khác. Nó lạnh lùng, ẩm thấp, ghê tởm và thiếu ánh nắng mặt trời. Không giống tù ở Mỹ, tù các nước khác không có sân chơi, tivi, phòng ăn, nhà vệ sinh hay giường chiếu để ngủ. Nó là những căn phòng tối hay cái hang nằm sâu trong hốc đá. Phần lớn các xà liêm đều chỉ cao vài thước nên rất chật chội và như chuồng thú. Vào thời Joseph, các tù nhân chỉ được cho đủ nước và thức ăn để sống sót, vì như thế họ mới chết dần chết mòn. Xem Các Vua thứ nhất, đoạn 22, câu 27. Theo Thi Thiên 105, câu 18, chân Joseph bị xiềng lại và mang xích sắt. Phô-ti-pha cho cậu vô tù để chết dần. Nếu cậu là người Ai Cập, cậu còn có cơ may để được phóng thích. Nhưng vì là một tên nô lệ ngoại quốc, bị vu cáo hãm hiếp vợ của một quan chức hàng đầu của vua, Joseph không còn hy vọng gì nữa. Joseph đã rơi xuống tận đáy xã hội. Tôi nghi là những ý này có chạy qua đầu của Joseph, cho đến khi sau này cậu biết rằng hàng loạt những biến cố kinh khiếp xảy ra là cách Chúa chuẩn bị để cậu cai trị. Joseph đang học vâng lời qua sự chịu khổ. Các cơ bắp vâng lời của cậu được kéo giãn ra, như thể là cậu nhấc cục tạ 142 kg, và khi cậu nằm trên ghế thì mọi thứ trong cậu đều kêu lên, bỏ cuộc đi. Liệu cậu có nghe tiếng kêu của thiên đàng, nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên? Hay cậu nghe tiếng nói của lý trí con người, chọn con đường dễ dãi của báo thù và ngã quỵ trước áp lực của sức nặng? Đối với Joseph, điều mấu chốt là các anh cậu. Nếu không do họ thì cậu đâu có nơi này. Suốt 2 năm sống trong lao tù, tôi đoán chắc là những ý tưởng này cũng chạy qua đầu của cậu, rằng chuyện gì xảy ra nếu các anh không phản bội mình. Chúng ta có thường xua đuổi những ý tưởng tương tự như thế không? Bạn biết tất cả những ý tưởng nếu này là: nếu không do ông chủ của tôi chắc có lẽ được đề bạt, thay vì bị cho thôi việc. Nếu không do ông chồng trước của tôi, chúng tôi đâu có gặp rắc rối về tài chánh. Nếu không do người ta vu khống tôi tại công sở, tôi đâu có mất việc và đối diện với sự đe dọa của quản đốc của tôi. Nếu cha mẹ tôi không ly dị, thì đời tôi đâu có ra nông nổi này. Rất dễ để đổ lỗi cho người khác về những thử thách và tưởng tượng bạn sẽ tốt đẹp biết bao nếu không ai chống đối bạn. Nhưng một sự thật oái oăm là những ý tưởng như thế chỉ làm yếu đi sức kháng cự của chúng ta với những điều làm hại chúng ta. Mối đe dọa thật sự không phải là nghịch cảnh, mà là niềm tin và ý tưởng sai lầm tìm cách len lỏi vào chúng ta trong lúc chúng ta chịu thử thách. Chúng ta phải can trường trong niềm tin vào kế hoạch tể trị của Chúa và vững vàng chống cự bất kỳ suy nghĩ nào trái ngược với lời Ngài. Sau cùng, lẽ thật này phải được vững lập chắc chắn trong lòng chúng ta. Không người nam, người nữ hay con quỷ nào có thể kéo chúng ta ra khỏi ý muốn Chúa. Không ai ngoại trừ Chúa nắm giữ định mệnh của chúng ta. Các anh Joseph cố hết sức tiêu diệt khải tượng Chúa ban cho cậu. Họ nghĩ họ đã kết liễu nó. Họ nói với nhau, anh em ta hãy giết nó, vứt xác dưới hố để xem giấc mộng của nó có thành hay không. Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 20. Họ chủ ý nhằm tiêu diệt cậu. Đây không phải là chuyện tình cờ, đây là chuyện cố tình. Họ muốn Joseph không còn cơ hội làm thành bất kỳ giấc mơ nào. Bạn có nghĩ Chúa ngạc nhiên khi các anh bán cậu làm nô lệ không? Bạn có nghĩ là Chúa Cha nhìn Chúa Con và Thánh Linh trong sự bối rối và thốt lên rằng, bây giờ chúng ta sẽ làm chi đây? Hãy xem các anh Joseph đã làm. Chúng đã làm hỏng kế hoạch của chúng ta dành cho cuộc đời Joseph. Chúng ta tốt hơn hết là phải nghĩ kế nhanh. Chúng ta có kế hoạch hậu thuẫn không? Nếu bạn xem phản ứng tiêu biểu của nhiều cơ đốc nhân đối với những tình huống khủng hoảng, dường như đây chính là điều thiên đàng nhìn thấy. Bạn có thấy Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu ơi, mục sư Bóp vừa mới bị đuổi ra khỏi giáo hội của anh ta vì anh ta đã cầu nguyện cho người bệnh được lành. Không thấy có hội thánh nào xuất hiện. Ngài có hội thánh nào khác để Bóp là mục sư lãnh đạo không? hoặc như thế này: Chúa Giêsu ơi, Sarah và con của cô ta không đủ thu nhập vì chồng cô đã ly dị cô mà không chịu trả tiền nuôi con. Tình hình càng tồi tệ hơn, nền kinh tế không mấy khả quan và cô ta lại ít học, thiếu kỹ năng và thiếu huấn luyện chính quy. Chúng ta sẽ làm gì đây? Joseph phải kiên định chống cự những lý luận, lập luận, ý tưởng và tưởng tượng nào tôn mình lên trên đường lối Chúa. Cậu phải duy trì đức tin vững vàng nơi lời hứa của Chúa, vì sự thử thách mấu chốt về lòng tin cậy và vâng lời vẫn còn nữa. Hai tên tù mới vào tù, họ là quan tử chánh và quan hỏa của vua Pharaoh. Đúng lúc, họ đều thấy chim bao và kể cho Joseph nghe về các chim bao này. Thử thách của Joseph là gì? Có khi nào cậu công bố sự thành tín của Chúa cho hai vị quan này khi mà cậu không thấy một chút bằng cớ nào về sự thành tín của Chúa trong chính cuộc đời của cậu hơn 10 năm nay không? Hãy suy nghĩ về điều đó. Joseph đã thấy giấc mơ về quyền lãnh đạo, trong đó các anh cậu phục vụ cậu. Tuy nhiên, không một khía cạnh nào của lời hứa này được ứng nghiệm. Nếu Joseph giống như nhiều người ngày nay, cậu chắc có lẽ nói với hai vị quan này: Vậy mấy anh thấy chim bao tối qua hả? Thôi đi, trước đây tôi cũng thấy chim bao vậy, để tôi yên thân cho rồi. Joseph đã không thấy lời hứa Chúa ban được ứng nghiệm gần 21 năm. Tuy nhiên, nó đã thật sự được ứng nghiệm vì Chúa thành tín giữ lời hứa của Ngài. Nhiều người trong chúng ta lại bỏ cuộc nếu chúng ta không thấy lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lời trong 3 năm, hay 3 tháng, hay 3 tuần. Nếu phương cách và thời điểm của Chúa khác với chúng ta có khuynh hướng cho rằng Chúa không quan tâm. Nhưng Chúa không phải là đấng phá thai giấc mơ, chính chúng ta làm chuyện này. Chúng ta cần kiên nhẫn, cần đức tin và sự vâng lời không nao sờn, và quyền năng mà chúng ta cần đều có sẵn trong cơ chế của ân điển. Đây là món quà miễn phí ban sẵn cho mọi người. Chúng ta chỉ cần tin lời Ngài và đứng vững trong đức tin nơi Ngài. Chúng ta sẽ gặp nếu chúng ta không nản lòng. Như tôi đã nói, không người nam, người nữ hay con quỷ nào có thể chặn đứng kế hoạch của Chúa dành cho đời sống bạn. Và nếu bạn vững vàng trong lẽ thật này, bạn sẽ thành một sức mạnh vô địch trong nước Chúa. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với lẽ thật này mà bạn cần biết. Chỉ một người có thể tiêu diệt định mệnh của bạn, và người ấy chính là bạn. Thật là một đời sống lạ lùng mà Chúa kêu gọi bạn sống. Kế hoạch của Ngài cho bạn đã được lên trước khi bạn được hình thành trong lòng mẹ. Như Joseph, Ngài kêu bạn đến sự vĩ đại. Phi-e-rơ tóm tắt điều này khi ông kết thúc lời khuyên của ông: Tôi viết đôi dòng ngắn ngủi cho anh chị em, để khuyến khích và để làm chứng cho anh chị em rằng đây là ân sủng thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong đó. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5 câu 12. John Bevere, theo không nao sờn.